Sự bắt đầu của thời gian, không gian cũng là bắt đầu của sinh mạng, cũng là bắt đầu của tự ngã, cũng là bắt đầu của vạn sự, vạn vật, cũng là bắt đầu của tất cả sự mâu thuẫn. Nói tóm lại, tức là bắt đầu của cả vũ trụ tương đối. Khi nhất niệm vô minh im lặng trở về hang ổ vô thủy vô minh, thì tự ngã theo đó tiêu diệt, vạn sự vạn vật cũng theo đó tiêu diệt, cả vũ trụ thời gian và không gian cũng theo đó tiêu diệt, tất cả mâu thuẫn cũng theo đó tiêu diệt. Chỉ còn lại miếng đất đen tối mênh mông hoang vu của vô thủy vô minh, cũng là hang ổ của kẻ tương đối. Vô thủy vô minh giống như một bức màn đen che khuất tất cả thể tướng chân thật. Nó là ranh giới giữa tuyệt đối và tương đối, ranh giới ngăn cách giữa chân với giả. Khi nhất niệm vô minh từ trong bóng tối của màn đen xuất hiện, thì tất cả tuồng kịch của thiện ác thị phi, buồn vui tan hợp ngay đó bắt đầu. Tất cả mưa gió giông bão bắt đầu, vận mạng biến đổi không chừng cũng bắt đầu. Tất cả lịch sử mâu thuẫn, xung đột, đấu tranh đổ máu đều từ đó bắt đầu cả. Nhưng tất cả những điều trên đều là ảo thuật, hư vọng. Chỉ có Phật Thích Ca nhìn thấu sự thật, dùng bàn tay bát nhã của Phật mở ra bức màn đen tối của vô thủy vô minh, thì trong khoảnh khắc tất cả tuồng kịch vui buồn của tương đối đều tiêu diệt, tất cả mưa gió giông bão đều yên bình trở lại, trời đất quát nhiên sáng tỏ. Ngay đó tuyệt đối bắt đầu chân ngã tự nhiên, ngay trước mắt đều là vũ trụ tuyệt đối, tất cả hoàn toàn đầy đủ, chẳng thiếu chẳng dư, cho đến một hạt bụi cũng tự hiện ra hình tướng chân thật. Đời sống của tuyệt đối này là vô cùng phong phú, vô cùng an lạc đẹp đẽ, chẳng gì so bằng. Ở đây không có sanh tử, không có thiện ác, không có giàu nghèo, không có giai cấp, không có trí ngu, không có thị phi, không có tốt xấu, không có mâu thuẫn, không có tất cả danh dự và hình thức của tương đối. Ở đây chỉ có hoàn toàn bình đẳng vô hạn của tuyệt đối, tự do chân chính, an lạc vô cùng. Cuối cùng đến chỗ không sanh, không diệt, cũng là vĩnh sanh của tuyệt đối vậy. Thế giới tuyệt đối này tức là miếng đất trong sạch của Niết Bàn, do mười phương chư Phật cùng nhau tán thán. Phật Thích Ca đã dùng bốn chữ thường, lạc, ngã, tịnh để tán thán cảnh đẹp của Niết Bàn này. Ở đây chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng phải do sáng tạo mà là bổn nhiên, ấy là chữ thường của tuyệt đối. Ở đây vô khổ, vô lạc, chẳng có bó buộc và giải thoát, ấy là chữ lạc của tuyệt đối. Ở đây vô ngã, vô nhân, vô Phật, vô chúng sanh, chẳng phải siêu thăng mà là bản trụ, ấy là chữ ngã của tuyệt đối. Ở đây vô cấu, vô tịnh, vô tội, vô phúc, chẳng cần tu tập mà bổn lai trong sạch, ấy là chữ tịnh của tuyệt đối. Đem tất cả cảnh giới tương đối buông bỏ rồi tức là giải thoát, ấy là phương pháp duy nhất để tiến vào tuyệt đối, nên gọi là pháp môn bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì tức là tuyệt đối chân như, nghĩa là chẳng thể dùng tư duy cảm giác để đạt đến, chẳng thể dùng ngữ ngôn văn tự để diễn tả, chỉ do phủ định tương đối mới có thể tiến đến quốc độ tự do bình đẳng của tuyệt đối. Phương pháp của Phật Thích Ca đem tất cả tương đối đều hoàn nguyên trở lại thành tuyệt đối, cho nên tất cả đều là nguyên nhân tự kỷ, cội nguồn do mình. Ngoài nguyên nhân tự kỷ ra, chẳng có nguyên nhân nào khác, cho nên gọi là vô dư niết bàn, cũng gọi là vô lậu giải thoát. Đã chẳng có nguyên nhân nào khác, tức là hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn tự do bình đẳng, chẳng có giai cấp và xung đột. Cái bản thể tuyệt đối là như như bất động. Nếu nó có biến động thì chẳng phải là tuyệt đối. Nếu nó có biến động, ắt phải là một thứ nguyên nhân nào khác hoặc sức mạnh lay động nó, ấy tức là tương đối rồi, nên chẳng thể được tôn xưng là duy nhất nguyên nhân của tuyệt đối. Nhà triết học Immanuel Kant năm 1724-1804 nói: Mỗi cảm giác vui hoặc buồn chẳng phải do ngoài cảm giác ảnh hưởng mà sanh khởi, là do tình cảm của mỗi cá nhân tự mình sanh ra. Vì vậy, nên trong khi một người cảm thấy vui mừng thì người khác có thể cảm thấy chán ghét. Một người vì ái tình đau khổ, trong khi kẻ tình địch thì cảm thấy sung sướng. Cảm tình mỗi vốn là chẳng đồng, mà lại mong cầu một thứ cảm giác đồng nhất ấy là điều chẳng thể được. Từ đây mà sanh ra tranh biện thực là ngu si. Xem như thế thì trên thế giới đâu có món nào chẳng phải tương đối, có gì là tiêu chuẩn chân chính. Cho nên sự an lạc của tương đối đồng thời cũng là đau khổ. Nhà triết học Friedrich Wilhelm cho là con người mỗi tự tạo cho mình một cái chuồng người, nếu muốn ra khỏi nó phải làm siêu nhân. Nhưng siêu nhân lại biến thành chuồng người nữa, bởi vì có một cái chuồng người giống như ác ma dính sát trên cơ thể con người, mà nó chỉ biết đả phá chuồng người bên ngoài mà không chịu trở lại tìm chuồng người nơi bản thân mình để tự phá. Cho nên mặc kệ ông chạy trốn đến chân trời góc biển nào đều chẳng thể thoát thân. Muốn tìm cách thoát ra, khôi phục tự do của loài người ấy là công lao của Immanuel Kant. Khi ông rõ được tác dụng của nhất niệm vô minh thì ông sẽ biết được tại sao tất cả đều thành nhị tương đối. Khi ông rõ được tác dụng tuyệt đối của Phật tánh thì ông sẽ hiểu được tại sao tất cả đều bất nhị tuyệt đối. Nhưng chớ lầm nhận vô thủy, vô minh là cảnh giới bất nhị. Bề mặt của nó dù giống bất nhị mà có chủng tử nhị. Khi nhất niệm vô minh từ nó sanh khởi thì tất cả đều thành nhị rồi. Khi tất cả đều thành nhị rồi thì sự vật ở ngay trước mặt ông cũng chẳng có cách nào để biết được thực tướng của nó. Khi tất cả đều bất nhị thì sự vật dù ở xa ngoài địa cầu, ông cũng được biết hết, chẳng thiếu sót. Hiện tại ông biết như thế, quá khứ cũng phải như thế, vị lai cũng phải như thế. Vì ông tự mình tức là tuyệt đối tức là ông. Khi ấy ông đã siêu diệt không gian và thời gian rồi. Phật Thích Ca từng nói, biết hết sự vật trong 10 phương tam thế. Nếu ông hiểu rõ đạo lý tuyệt đối thì ông sẽ nhìn nhận lời của Phật Thích Ca rất chính xác. Cái sinh mạng vĩnh viễn không chết, cái chân lý vĩnh viễn không thay đổi, sự chính xác này đâu có gì để so bằng được, đâu có ý nghĩa gì có thể hơn nữa. Từ xưa đến nay, tất cả nhà triết học chưa từng có người nào bước đến cửa tuyệt đối là chú ý những việc tương đối như thị phi, thiện ác, quá khứ, vị lai, sanh trưởng, quỷ diệt, quyền lực, sinh mạng, vân vân. Kết quả, chẳng có một món nào chẳng bị chìm đắm nơi biển cả tương đối. Theo Phật nhãn mà xem xét, ấy là ngu dại đáng thương xót biết bao. Cái hiệu quả của tư tưởng, cảm giác chẳng qua là một phê phán điên đảo và trong mở mắt chim bao, do họ hôn mê và hiểu lầm, làm cho cả loài người đều lọt vào vận mạng bi thảm. Bởi vì khổ với vui là tương đối, chẳng thể phân chia. Ví như trên mặt người có thể hiện ra hào quang vui vẻ, cũng có thể đắp lên đám mây u sầu bi thảm. Hai cái buồn vui liên kết với nhau, cho nên ai muốn được an vui tối cao, ắt phải chuẩn bị lãnh thọ thống khổ tối cao. Trái lại, kẻ đã chịu đựng thống khổ nhiều nhất thì có thể cảm giác đến sự an vui nhiều nhất. Bởi vì an vui và thống khổ đối đãi lẫn nhau, chẳng có thống khổ thì an vui cũng chẳng thể thành lập. Kỳ thật, khổ vui đều là hóa thân của nhất niệm vô minh. Nhất niệm vô minh ẩn giấu nơi hầm sâu của vô thủy vô minh, tức là cái kho tàng bí mật thâm sâu của A Lại Gia Thức. Khi nhất niệm vô minh chạy ra khỏi cửa bí mật đó, liền biến thành những thứ tình cảm, mừng, giận, buồn, vui, mỗi chẳng đồng chen vào tâm trí của ông để chi phối ông. Lúc ấy, ông đã thành một người múa rối rồi. Nếu ông không chịu làm người múa rối, thì phải lợi dụng trí bát nhã, tham thoại đầu, theo sát dấu chân của nhất niệm vô minh, tìm đến chỗ ẩn thân của nó là hầm sâu vô thủy vô minh để phá hủy ngay, thì màn đen của vô thủy vô minh được mở ra, sợi dây khống chế người múa rối được cắt đứt, bổn lai diện mục liền xuất hiện. Lúc ấy, tất cả mừng, giận, buồn, vui đều biến thành tuyệt đối của Phật tánh. Tất cả đều do bản năng tuyệt đối tự mình làm chủ. Trước kia, kẻ tương đối bị vô minh chi phối, nay liền được giải thoát, tất cả đều trở về chân thực tuyệt đối. Khi tất cả đã trở về tuyệt đối, thì khổ và vui bình đẳng, tất cả hình thức và danh dự bình đẳng. Cái bản năng của tuyệt đối đứng trên đài tư lệnh, phát huy lệnh tuyệt đối, khiến khắp cả vũ trụ đều biến thành hoàn toàn tuyệt đối. Chỉ có trên quốc độ tuyệt đối mới có sự giải thoát chân chính, mới có sự tự do chân chính, mới có bình đẳng chân chính, chẳng phải do ai kiến tạo mà bổn lai vốn như thế. Cái bản nguyên tự tánh của chúng sanh vốn là tuyệt đối, tự do và bình đẳng. Cái tự do bình đẳng này hễ đắc được rồi thì vĩnh viễn không thể biến mất, vì nó là từ vô thủy bổn nhiên như thế. Hiện nay có một số người tự cho mình là tư tưởng cao siêu, đứng trước thời đại hô to khẩu hiệu tranh thủ tự do bình đẳng. Kỳ thực họ chưa hiểu được ý nghĩa chân chính của tự do bình đẳng. Cái tự do bình đẳng trong tâm trí họ chẳng qua là một thứ tự do bình đẳng tương đối có giới hạn mà thôi. Bởi vì họ đã chịu đựng đủ thứ thống khổ đàn áp, bó buộc của tương đối, cho nên mới nghĩ đến cần và quý sự tự do bình đẳng. Cũng vì tầm nhìn của họ có giới hạn, chẳng thể đạt đến ngoài dòng tương đối, cho nên lấy tự do bình đẳng tương đối làm thỏa mãn, là mục tiêu để tranh thủ mà thôi. Phật Thích Ca đã đến chỗ tự do bình đẳng, tuyệt đối siêu việt tương đối, nên Ngài dẫn dắt đại chúng tranh thủ nó. Ngài nhận rằng sự tự do bình đẳng của tương đối vẫn không siêu diệt biến khổ của luân hồi bị hạn cuộc ở trong không gian, thời gian, chẳng thể duy trì lâu dài là biện pháp không rốt ráo. Mặc dù chúng ta chẳng thể không thừa nhận sự tương đối trên thế giới, sự tự do bình đẳng của tương đối so với cái khác thì tốt đẹp hơn, tiến bộ hơn, đáng khen hơn. Nhưng khi chúng ta đã biết được có một thứ tự do bình đẳng tuyệt đối có thể đạt đến, thì nên bỏ cái kia để lấy cái này. Nếu lấy được tuyệt đối rồi thì không còn sự bỏ và lấy của tương đối nữa. Câu nói tự do bình đẳng này trước tiên là từ trong miệng Phật Thích Ca nói ra. Ngài là người đầu tiên dẫn dắt loài người tranh thủ tự do bình đẳng, nhưng ngày nay đã bị người ta quên mất, lại cho Ngài là một vị thần hoặc chúa tể, là một quái vật mê tín chẳng thể hiểu. Thật là không bình đẳng biết bao, thật là ngu dại, quên cội nguồn biết bao. Xin ghi nhớ rằng, sự tự do bình đẳng của tuyệt đối là trung tâm tư tưởng của Phật. Trong kinh điển Đại Thừa có phát huy rằng, đắc đại giải thoát, đắc đại tự tại, cho đến định huệ bình đẳng, tất cả bình đẳng, vân vân đều là nghĩa này, chẳng phải lời nói suông mà là thực tại, có thể đạt đến. Là lý lẽ vĩnh viễn chẳng biến đổi. Chúng ta nếu thực hành theo tinh thần cứu thế của Bồ Tát thì nên đưa Phật Pháp vào trào lưu triết học thế giới, cho nó tự phát khởi tác dụng. Dù người ta xem nó như một khúc cây vẫn còn có chỗ để dùng, cũng có thể được một đại nhân duyên xuất hiện trên đời một lần nữa cũng không chừng. Ít nhất so với việc thăng tòa giảng kinh, thâu mấy bà lão thiện lương làm đệ tử quy y còn có tác dụng khá hơn, lại có thể nối tiếp huệ mạng Phật hoặc mở rộng huệ mạng Phật. Nhưng công việc này rất phức tạp khó khăn. Chúng ta vì muốn khuyến nhủ nhà triết học đối với Phật Pháp sanh khởi hứng thú, chúng tôi nguyện đem Phật Pháp chỉnh đốn thành một thế hệ sáng tỏ, chính xác cho một số người nghiên cứu để tiến vào khu vườn đã bị lãng quên từ lâu nay. Cho nên không tránh khỏi sự trào phúng, cho là miễn cưỡng theo đuổi, khổ tâm này mong sẽ được những bậc trí thức tha thứ cho. Phật Thích Ca dùng môn đồ phát huy pháp môn bốn thừa là một quá trình biện chứng. Trong quá trình này, phủ định lại thêm phủ định, mâu thuẫn lại thêm mâu thuẫn, bởi vì bản thân của pháp môn này tức là tương đối mà chẳng phải tuyệt đối. cho nên có đại thừa, tiểu thừa, các tâm phái đối lập nhau, phân chia rồi lại thống nhất. Nhưng trung tâm tư tưởng của Phật Thích Ca thì là bản thể tuyệt đối chân như và phát huy ra tự do bình đẳng tuyệt đối, nghĩa là dù trải qua vô tận thời gian cũng chẳng thể thay đổi chút nào, bởi vì nó đã đạt đến tuyệt đối, tức là chân thực cuối cùng. Tất cả đã được khẳng định mà chẳng thể phủ định nữa. Pháp môn bốn thừa chẳng qua là một thứ phương tiện đưa người đến cửa tuyệt đối, mà bản thể tuyệt đối là mục đích cuối cùng. Đạt đến mục đích rồi thì phương tiện cũng phải bỏ hẳn. Giá trị chân chính của Phật Thích Ca là đặt trên bản thể tuyệt đối cuối cùng. Hệ đến bản thể tuyệt đối này thì tất cả vấn đề tương đối như sanh tử, thiện ác, tồn tại và hủy diệt vân vân đều tự nó giải quyết xong. Người nghiên cứu Phật Pháp trước tiên nên rõ điểm này, rồi đối với Phật Pháp mới khỏi sanh ra sự hiểu lầm. Như phương pháp tiểu thừa là ngưng nghỉ lục căn, mà trung thừa thì lại phản đối ngưng nghỉ lục căn mà ngưng nghỉ nhất niệm vô minh. Phương pháp của đại thừa thì phản đối cả ngưng nghỉ lục căn và nhất niệm vô minh, mà lợi dụng lục căn và nhất niệm vô minh để đả phá vô thủy vô minh. Tối thượng thừa thì trực tiếp biểu thị Phật tánh tuyệt đối. Nếu người học công phu thuần thục, chạm nhầm cơ duyên liền được tiến vào cửa tuyệt đối. Bốn thừa khác biệt và đối lập thực là mâu thuẫn biết bao, nhưng hệ bước lên khu vườn tuyệt đối thì tất cả mâu thuẫn kể trên liền biến thành hoàn toàn thống nhất. Xưa nay, nhà triết học Tây Phương và Đông Phương chưa thấy rõ toàn diện của Phật Pháp, thường hay lấy một bộ phận nhỏ trong quá trình Phật Pháp, bèn tự cho là toàn bộ Phật Pháp như thế này hoặc như thế kia, từ đó phòng mang trợn má, hồ đồ dùng ngòi bút sắc bén của họ để phê bình, công kích Phật Pháp, tự thấy đắc ý mà chẳng biết Phật Thích Ca nghe xong cũng không nổi giận mà lại tỏ vẻ nhân từ rằng: chúng sanh thiếu thốn trí tuệ như thế, thô thiển như thế, hiểu lầm ý nghĩa và mục đích cuối cùng của tôi, thật là rất đáng thương xót. Có người thấy sự dứt lục căn của tiểu thừa, bèn quả quyết rằng Phật Pháp là chủ nghĩa diệt dục. Có người thấy sự dứt tưởng, nhất niệm vô minh của trung thừa lọt vào chấp không, bèn quả quyết rằng Phật Pháp là chủ nghĩa hư vô. Có người thấy Phật Pháp phủ định tất cả, bèn quả quyết rằng Phật Pháp là chủ nghĩa tiêu cực. Những người đánh giá như thế còn là người thông minh, đáng kính và tự cho là có học thức về triết học. Còn bọn thô thiển, thiếu tri thức, xưa nay chưa từng xem qua một cuốn kinh sách Phật nào, chỉ dựa theo con mắt ngu dại của họ, thấy một số thiện nam, tín nữ cúng kiến, lễ bái, liền lớn tiếng la lên rằng: ấy là quỷ thần giáo, ấy là tôn giáo mê tín. Học giả Tây Phương xưng Phật Pháp là Buddha Tisnalim, thuyết hư vô của Đạo Phật, tức là bằng chứng nhận lầm phương pháp của tiểu thừa, cho là toàn diện của Phật Pháp. Kỳ thực, trung tâm tư tưởng của Phật Pháp là bản thể tuyệt đối chân thật, chẳng phải quan niệm hoặc tượng trưng. Cũng như một vật cụ thể rất chân thật có thể dùng tay cầm nắm được, cho nên Phật Thích Ca gọi nó là thực tướng. Nay đem thực tướng xem thành hư vô, há chẳng phải hoàn toàn trái ngược ư? Đối với người trung thừa lọt nơi hư vô, tiểu thừa diệt dục dứt lục căn, Phật Thích Ca luôn luôn chỉ trích mắng họ vô dụng, như tiêu nha bại chủng, hạt lúa bị cháy không thể làm giống được nữa, ghi trong kinh Niết Bàn, ý là muốn họ vượt qua hư vô để tiến lên đại thừa. Phật Thích Ca thường dùng khẩu hiệu đại vô úy sư tử hống hiệu triệu quần chúng và thúc đẩy môn đồ khiến họ dũng mãnh tiến tới cho đến quốc độ tuyệt đối cuối cùng, rồi cả thế giới ô uế đều biến thành thế giới trong sạch, tự do, bình đẳng, chẳng tiếc hy sinh tất cả để đạt đến mục đích này. Hành vi tích cực như thế có lẽ nào bị xem là tiêu cực? Nói đến phương diện mê tín nên truy cứu theo truyền thống của dân tộc Tín. Hiện tượng mê tín này trong quá trình biện chứng từ mê tín tiến lên đến chánh tín cũng là điều ắt phải có. Hiện tượng này sanh ra rồi cũng phải bị phủ định, chẳng dính dáng với trung tâm tư tưởng của Phật, bởi vì sự trang nghiêm của tự tánh không một ảnh tượng nào của tương đối có thể ô nhiễm được. Phật Thích Ca dạy bảo chúng sanh bước thứ nhất là muốn chúng sanh tin rằng tự kỷ, tức là Phật, chẳng có chúa tể khác. Chúng ta ngày nay sở dĩ thành con người là hoàn toàn do tự mình tạo thành theo luật nhân quả. Gieo nhân nào thì được quả nấy. Nếu chúng ta muốn thành Phật cũng chỉ nhờ tự mình nỗ lực, tự tu, tự chứng. Phật Thích Ca chẳng qua chỉ là một đạo sư mà chẳng phải chúa tể. Ngài chỉ có thể dẫn dắt ông đến trước cửa tuyệt đối, vào được hay không được là việc của ông. Theo đó mà xem thì còn có ý gì gọi là thần bí và mê tín? Một số truyện tích kỳ lạ trong kinh điển cũng chẳng phải mê tín hoặc thần thoại, ấy là hình thức văn học của dân tộc Ấn Độ. Người Ấn Độ từ xưa nay hay làm những tác phẩm ngụ ngôn tuyệt diệu như những sách cầm dụ, thú dụ, vân vân. Bậc thánh của Phật giáo đem lý Phật nạp vào trong hình thức của truyền thống này để mong sự truyền bá thu hoạch được hiệu quả rộng lớn hơn. Vì theo lý tuyệt đối vốn chẳng thể dùng ngôn ngữ để biểu thị, chỉ có thể nhờ những truyện tích kỳ dị mong cho con người được khai phát trí huệ phần nào. Như Kinh Lăng Nghiêm nói, Phật bảo A Nan: "Hôm nay Như Lai nói thật với ngươi, những người có trí cần phải dùng thí dụ mà được khai ngộ." Chúng ta nên ghi nhớ rằng chúng ta học Phật pháp là vì muốn phủ định sanh tử, tiến vào tuyệt đối để rồi độ chúng sanh, chẳng muốn làm cho đầu óc mình bị hồ đồ thêm hoặc là cư trú trong mạng lưới của pháp chấp cho là chỗ an thân lập mạng của mình. Trong Đại Tạng Kinh có nhiều kinh điển hoàn toàn dùng phương thức ngụ ngôn viết thành, như Lục Độ Tập Kinh, Bồ Tát Bổn Sanh Kinh, Bách Dụ Kinh, Tạp Thí Dụ Kinh, Đại Trang Nghiêm Kinh, Soạn Tập Bá Duyên Kinh, Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh, Tạp Bảo Tạng Kinh, vân vân. Giá trị văn học rất cao.